Rồi bây giờ mình nghe những cái triết lý đó là triết lý của Đức Phật, nó chẳng dính gì đến mình hết á. Như là mình thưởng thức, nếu mình suy nghĩ thấy hay hay thì mình chấp nhận. Nó không phải như vậy. Mà cái giáo lý của Phật, cái pháp của Phật đó, nó là nói lên cái sự thật của mình. Và làm sao đó, để cho mình thấy ra và mình chấp nhận và mình chuyển đi. Hiện giờ những cái gì mình đang còn thấy là mình á, nó là cái giả hết á. Bây giờ nó thật chỗ nào? Nếu mà chúng ta có được thiên nhãn thì càng tốt. Hay là túc mệnh thông á, tiếc chúng ta không có túc mệnh thông. Nếu bây giờ thí dụ một người đàn ông mà có cái túc mệnh thông, tức là túc là kiếp trước á, đời sống mình trong kiếp trước, nếu mình thấy được trong kiếp trước mình là một người đàn bà, thì hiện giờ cái tâm thức mà nó nhận tôi ấy là người đàn ông này, nó làm sao? Nó nhận cái giả. Thế mình thực sự mình là đàn ông hay đàn bà? Mình biết ngay là nó y như là, thành ra Ấn Độ giáo ấy, người ta mới nói là cái tâm mình nó đi luân hồi ấy, thì cái thân thể này với cái đời sống nó chỉ là cái áo, nhưng mà con người thay áo vậy thôi. Nhưng mà luôn luôn cái tâm mình ấy, nó thấy đây là thật, nó không thấy cái thật của nó. Nó không thấy cái mà đi luân hồi kiếp này kiếp khác ấy, cái mà nó sinh diệt mà nó cứ còn hoài, cái đó nó là cái gì, cái đó nó là mình á, mà nó ra làm sao mình không thấy nó, mình không biết nó. Thành ra Đức Phật dùng giáo lý là để cho mình thấy cái đó, mình biết cái đó. Mà trong biết về cái đó rất khó. Các nhà ngoại đạo người ta tu, người ta nhìn cái đó, người ta nhìn nó sai lạc. Người ta nói là một cái linh hồn thường còn, nói là một cái ngã thường còn. Đức Phật nói không đúng. Thành ra mình phải nghe theo Đức Phật. Và rốt cuộc hết á, thì Đức Phật nói là nó là Phật. Thành ra mình chính là Phật. Thì ở đây lời sao giải thích này, nhiễm là nghĩa khổ, tự tính không có nhiễm là nghĩa khổ, tịnh là nghĩa vui. Tự tính mình không nhiễm mà thường tịnh là nghĩa không khổ thường vui vậy. Thì chúng ta biết là khi mà đến Đại Thừa mới nói về vấn đề tự tính này. Khi mà quý vị học học pháp á, mà học theo giáo lý của Nguyên Thủy Tiểu Thừa á, không có nói cái chuyện tự tính này, mà nói mình là vô thường, là khổ, không có gì hết, đó là an lạc, là niết bàn. Không lấy cái đó làm tự tính. Còn đến Đại Thừa á, thì Đại Thừa bảo cái á, mình gọi là một cái gì á, mình có thể gọi tâm cũng được, nhưng mà tâm nó cũng chỉ là một cách nói thôi. Cái gì á mà nó khiến cho kiếp này là đàn ông, kiếp sau là đàn bà, kiếp này giỏi, kiếp sau dở, kiếp này giàu, kiếp sau nghèo, kiếp này là người, kiếp sau là vật. Cái mà nó cứ bề mặt của nó thay đổi tứ tung như vậy hết á, mà bên trong nó là gì á, không thấy rõ, không biết rõ nó là gì hết á, chỉ biết cái bề ngoài thôi. Nhưng mà bề ngoài không cái nào là sự thật của nó hết á. Nếu nó thật, cái sự thật khi mà nó mang một cái thân nữ, nếu bảo cái bề ngoài đó, cái thân nữ đó là sự thật, thì kiếp nào nó cũng phải mang thân nữ hết chứ. Mà kiếp nào cái thân nữ nó cũng phải y hệt như vậy, nó không khác mảy may gì hết á. Mà nếu nó cứ giống vậy thì lỡ bây giờ mình mang một cái thân chẳng hạn như là tật nguyền đi, mà nếu cái bề ngoài đó, cái tật nguyền nó là sự thật của mình á, bây giờ mình có tu, mình có làm phước, mình có làm đủ thứ bao nhiêu, mình cũng không chuyển được cái đó. Bởi vì nó là sự thật của mình. Tại sao nó chuyển được? Chứng tỏ là cái bên ngoài nó phải là sự thật của mình. Thành ra bây giờ mình muốn tìm ra cái thật của mình á, mình không có được dựa vào cái bên ngoài mình tìm nữa. Không có được dựa vào cái thân này, thân thể này của mình mà mình tìm, cái đời sống xung quanh mình tìm. Mà mình phải tìm ra tại sao mà nó sinh diệt, nó thay đổi mà nó vẫn là một. À, tại sao nó như vậy? Thì chính ở cái chỗ như vậy ấy mà người ta mới chấp ngã. Ta cho là có một cái là một trong tất cả mọi kiếp. Trong một kiếp từ cái lúc mình nhỏ cho đến lúc mình lớn, mình thay đổi, thân thể của mình nó thay đổi tứ tung hết. Nhưng mà mình, cái tôi mình nó vẫn là một. Người ta chấp cái tôi đó. Đức Phật bảo chấp cái đó là sai. Bởi vì không thể tìm ra một cái một như vậy. Thành ra cái một đó nó chỉ là lý, chứ nó không phải là sự, không có thể chấp nó như sự được. Mà khi cái lý do đó cho nên từ chỗ đó mà đại thừa mới chuyển đến lý sự. Trong khi bên tiểu thừa thì tiểu thừa cho rằng là không hề có cái một đó, cho nên chúng ta đừng có mong cầu có một cái ngã nào hết á. Mà bây giờ chúng ta phải chuyển cái tâm mình đi. Tại sao mình cứ lo hiểu là có ngã hay không có ngã, mà rõ ràng nó không có rồi. Nếu mà nó có, mình là một cái một thôi, mình đâu có thay đổi. Tại sao mình thay đổi tứ tung hết như vậy, chứng tỏ nó không phải là một, cái thể mình nó phải là một, thì đừng có băn khoăn thắc mắc gì nữa hết ạ. Bây giờ cái thực tế nhất là mình có muốn khổ hay không. Nếu mình muốn khổ, mình có muốn sướng hay không? Muốn sướng. Nếu mình muốn sướng, mình theo con đường giải thoát. Mình đừng có để cho nó xuất hiện nữa, tức là nó sinh ra nữa. Đừng có để đi vào luân hồi nữa, thì mình giải thoát. Đó là theo giáo lý của tiểu thừa, rất thực tế. Đấy, còn giáo lý tiểu thừa coi là ngoại đạo, người ta sai lầm bởi vì người ta cứ muốn biết, muốn biết cái thể đó, mà người ta cứ chấp cái thể đó nó là một, cái tôi á. Nhưng mà đến đại thừa thì đại thừa bảo chứ mình có thể hiểu được, nó vừa là một, nó không phải là một. Đấy. Nó vừa là một, mình có thể nói theo lối đại thừa, nó vừa là một, nó vừa là nhiều, nó không phải là một, nó không phải là nhiều. Mình sẽ đi vào cái trí huệ đó được, mình sẽ thấy ra cái sự thật đó được bằng những phương tiện như thiền định, trí huệ, như lục độ ba la mật, bồ đề tâm này, nó cứu độ chúng sinh đủ thứ. Tất cả những cái hạnh nguyện đó của mình á, là cốt để cho mình phát cái trí huệ, thấy biết về chính cái con người thật của mình á. Con người thật nó có phải là một cái ngã hay là nó là gì? Thì đó, lúc đó là đại thừa là như vậy. Thì trên cái con đường đại thừa tiến triển theo cái trí huệ đó, thì đại thừa mới lập lấy cái mà người ta thường chấp ngã, lập lấy cái đó làm tự tính của mình. Tại vì nếu mà không có cái tự tính đó thì nhỏ với lớn, chứ chừng đừng nói là kiếp trước với kiếp sau, kiếp này với lại kiếp trước. Từ nhỏ lớn nó là hai cái thân thể khác nhau rồi, hai cái suy nghĩ khác nhau rồi. Vậy là hai cái tôi khác nhau hay sao? Nhưng mà rõ ràng không phải là hai cái tôi khác nhau. Thành ra mình vẫn có một cái tự tính, nhưng mà cái tự tính đó nó như thế nào? Phải có cái sự giác ngộ mới biết rõ được. Thành ra tại sao chúng ta phải đi tìm sự giác ngộ? Giác ngộ đó để biết chính mình thôi. Chính mình như vậy á. Thành ra lúc đó trong đại thừa mới gọi nó là tự tính. Thì cái tự tính này nó bao trùm, mình có vô lượng kiếp luân hồi á, là cái tự tính của mình á, nó bao trùm vô lượng kiếp như vậy. Cho nên nói về tự tính này nó bao la bất tận, vô bờ bến. Thành ra khi chúng ta nghe Đức Phật diễn tả hay là đại thừa diễn tả về tự tính, chúng ta nghe lát bàng hoàng hết. Thực ra nó là sự thật của mình. Sự thật của mình nó như vậy. Mình theo nhân duyên mà nó hiện ra, theo nhân duyên nó hiện đủ mọi mặt hết á, hiện đủ cách hết á. Thành ra cái đó là vấn đề tự tính, có nghĩa là như vậy. Cái tự tính đó, tính chất của nó rất là phức tạp, mà chỉ có giác ngộ mới thấy thôi. Vốn nó không có nhiễm. Khi mà Đức Phật hay là mình á, nếu mà bây giờ mình biết, mình lấy thí dụ một cái em nhỏ á, nó chẳng biết cái gì hết á. Một người sinh ra đời, nói dạy cho nó cái gì nó nghe cái đấy, bảo nó làm gì nó làm cái đấy. Nhiều khi mình lừa nó một cách dễ ợt, mình cười. Tâm trí nó như vậy. Thế tại sao khi nó lớn, nó đi học, vì sao nó giỏi hơn mình? Thì mình biết ngay là trong cái tự tính của nó rất là phong phú. Nếu nó chỉ là một không thôi, nó chỉ là một cái ngã không thôi, nó không có thay đổi. Nhỏ sinh ra nó ngây ngô, thì lớn lên cho đến già nó vẫn ngây ngô như thường. Nhưng mà chứng tỏ nó không có ngã, nhưng mà nó rất phong phú cái tự tính đó. Rồi nó là một cái đứa mà hung hăng, nhưng mà tại sao mà mình nói, mình khuyên giải nó, cái nó đổi tính, nó hiền lành. Nếu mà nó không có cái tính chất hiền lành ở trong nó. Rồi lại đến lớn lên nó chẳng hạn như vậy, nó ham vui lắm, rồi bỗng bất ngờ cái nó nghe giáo lý thì nó phát tâm đi tu. Tại sao nó lại phát tâm đi tu được, nếu mà ở trong cái tự tính nó không có cái tính chất vô nhiễm? Mà rồi từ chỗ đi tu đó mới đầu không biết gì hết, cũng như em nhỏ không biết gì hết, về sau này học rồi mới đầu không hiểu gì hết, về sau này giác ngộ. Nếu mà trong cái tự tính nó không có tính chất giác ngộ, sao nó giác ngộ được? Thành ra cái tự tính của mình nó có cái tính chất tịnh, vô nhiễm, không có nhiễm. Nó có tính chất như vậy. Nhưng mà đâu là tính chất chính của tự tính của mình? Mình đặt câu hỏi như vậy. Tại vì mình cũng có ham vui, mình cũng có hung hăng, mình cũng có biết nhẫn nại, mình cũng có biết nhường nhịn, mình cũng có hiền. Vậy cái nào là cái tính chính của mình? Cái nào là chính mình mới được quyền kêu đó là cái tự tính? Thì đối với đạo Phật đó, Đức Phật nói là cái nào nó thường hằng, cái đó là cái chính. Còn cái nào nó nhất thời nó khởi lên rồi nó tiêu tan đi, cái đó không có phải là cái chính. Cái đó nó chỉ do nhân duyên, nó nhất thời nó xuất hiện, nó là cái tạm thời. Còn cái nào mà nó cứ thường hằng như thế, luôn luôn nó là như vậy, cái đó là chính. Thành ra nhiều khi kêu tự tính là chân như, nó vừa thật mà nó luôn luôn như thế, như vậy, nó không đổi. Thế thì nếu mà xét ra, càng đi sâu mà phải có cái trí huệ giác ngộ của Đức Phật mình mới nhận ra được. Thì rốt cuộc cũng thấy rằng là cái tính giác, cái tính thanh tịnh, vô nhiễm, đó là cái tính chân thật của mình. Tự tính của mình nó không nhiễm. Cho nên mình có thể thành Phật được. Cho nên dù là cái vô minh, cái tham ái, cái tham dục của mình nó nhiều, không thể nào kể xiết được. Nếu mà bản thể của mình không phải là thanh tịnh giác ngộ, mình không có thể thành Phật được. Chính vì lý lẽ như vậy, cho nên Đức Phật sau khi giác ngộ, Đức Phật mới nói lên câu là té ra tất cả chúng sinh đều có Như Lai tính hết. Tức là cái tính thật của chúng sinh nó là Phật. Thành ra chính vì vậy cho nên Thiền Tông mới dùng cái chỗ mà cái tự tính này nó để mà trực chỉ á. Mình thấy như vậy. Thế nên bây giờ sau khi mà có cái trí huệ mà hiểu rõ về tự tính rồi, Đức Phật mới thuyết pháp ra cái Đại Thừa. Các vị tổ mới từ từ mới giải thích cho mình cái Đại Thừa đó. Thành ra ở đây thí dụ Ngài Vân Thê cũng phải, Ngài Vân Thê mới dù nói tịnh độ hay nói bất cứ cái gì đi nữa, nhưng mà mình phải hiểu là sở dĩ mà các cõi đó nó có là do bởi vì cái bản thể của mình nó có, nó là thật sự nó là tịnh độ và nó có sẵn như vậy. Cho nên khi mà giải thích xong một đoạn nào, Ngài luôn luôn nói quay trở về tự tính của mình. Thì cực lạc, cái vui của cực lạc đó chính là cái nghĩa mà tịnh của tự tính của mình. Tự tính mình vốn nó thanh tịnh. Cái mà không có khổ đó, là bởi vì tự tính mình nó không có nhiễm, là bằng chứng là Đức Phật thành Phật được. Mình thì mình chưa có lấy mình ra để mà kiểm chứng, mà mình lấy Đức Phật. Đức Phật từng là chúng sinh như mình mà tại sao thành Phật được? Nếu mà cái bản thể của Ngài mà nó không vốn sẵn, nó thanh tịnh, nó vô nhiễm. Thành ra tất cả những cái hiện giờ nhiều người nói tôi tu cái gì đó, tôi tham lam lắm, tôi sân hận lắm. Cái đó nó không có nhiễm được cái tự tính của mình. Mình có tham đến đâu chăng nữa, cho đến nỗi mức độ mình bị đọa xuống địa ngục đi nữa, cái đó nó cũng không có thể nào làm ô nhiễm được cái tự tính của mình hết. Đó, thành ra nếu mà mình thấy ra cái tự tính như vậy thì mình ở trong một cái hoàn cảnh phiền não nào, mình cũng phát Bồ Đề Tâm hết. Mình là con người ác mấy đi nữa, tự nhiên mình cũng phát Bồ Đề Tâm được. Tại vì mình không thấy là tự tính vốn thanh tịnh vô nhiễm, mình cứ chấp nhận, chấp lấy cái ác đó là mình. Thành ra mình cảm thấy như là thôi chắc muôn chịu kiếp mình phải chịu ác như vậy rồi. Bởi vì mình không thấy ra được tự tính mình, hoặc là mình không tin được. Thành ra không thấy thì phải tin. Thì lý tự tính nó là như vậy. Thì tự tính mình thường tịch, nó luôn luôn nó thường hằng, nó tịch, cho nên nó có nghĩa là hưởng các sự vui. Thành ra trên phương diện lý là theo tính mà nhận xét thì cái ý nghĩa vui nó như vậy, ý nghĩa lìa khổ nó như vậy. Bản thể của mình tự tính mình sẵn có. Còn trên nghĩa sự á, thì phải khi nào nó hiển hiện thành cực lạc thế giới thì nó mới đúng là sự. Thì Kinh Hoa Nghiêm có nói cái bậc mà lục địa, tức là bậc mà ở địa thứ 6 quán xét vô minh. Do từ vô minh cho đến thứ 6 là lục nhập, ấy là hành khổ. Hành khổ xúc thọ. Hành khổ á, tức là từ vô minh cho đến lục nhập là hành khổ, xúc thọ ấy là khổ khổ, còn ngoài ra các cây kia là hoại khổ. Nay nói tâm ta đây, từ không cái vô minh cho đến không cái lão tử, nghĩa là không khổ khổ, không 12 món, tức là không 12 nhân duyên. Đây tức là bậc chân giải thoát, là nghĩa hưởng sự vui. Kinh này, kinh nói này, quả vô thượng bồ đề là cái vui. Cái pháp giác ngộ là cõi vô thượng niết bàn, là cõi vô thượng niết bàn là cái vui. Giác ra cái pháp vô thượng niết bàn đó là cái vui, tịch tịnh. Thế đều là nghĩa vui vậy, do trên và thuận theo kinh văn khổ vui đối đãi. Thì ngài nó giải thích đại khái á. Ở đây những phần nào quý vị thấy nó hơi về Phật pháp quá nhiều thì chúng ta chỉ nghe lấy gieo duyên thôi. Ví dụ kinh Hoa Nghiêm nói bậc lục địa quán xét á, thì đây là vẫn nói khổ vui để mà tu tập mà tiêu diệt. Thì phân ra vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập. Thì lấy đó là hành khổ. Xúc thọ, hai cái đó là khổ khổ. Còn ngoài ra, ái thủ sinh lão tử này nó là hoại khổ. Thì quán như vậy là quán về khổ theo 12 nhân duyên quán. Bây giờ thì nói tự tính ở đây là không hết. Lấy đó làm nghĩa chấm dứt tất cả mọi cái khổ, là nghĩa vui. Thì thí dụ trong kinh nói quả vô thượng bồ đề là vui, tức là cái giác pháp, cái pháp giác ngộ là vui, tức là lạc á. Hoặc là vô thượng niết bàn là vui, tức là tịch tịnh làm vui. Chứ không phải vui là vui theo cái nghĩa thế gian của mình. Thì giải thích về cái nghĩa vui mà theo lý á, nó như vậy. Còn cái vui á, mà mình có cảm giác, mình có thân để mình nhận cái vui đó là cái vui của sự. Còn cái vui của lý là tịch tịnh, chẳng hạn vậy là vui. Giác ngộ là vui, là lạc á. Thì đó là vui, khổ vui đối đãi với nhau mà nói. Còn nếu thật mà luận á, thì nhiễm cũng không có, thì tịnh đâu có còn đâu mà có nữa. Tịnh với uế đều không có hết, khổ với vui nó bình đẳng. Thì cái vui như thế mới đúng với cái nghĩa cực lạc. Còn nếu mà chấp là cái thấy của mình á, nó mới là đúng, là thánh á, thì trở thành cảnh giới của ma. Chấp vào những cái thấy của Phật á, liền đọa địa ngục thiết vi, địa ngục vô gián á. Thế cho nên ta quán xét đức cực lạc thật không đáng vui. Vì nếu chấp có đáng vui thì khác gì với đáng khổ, bởi vì còn tương đối. Thì đây là đi đến cùng cái lý rồi á. Thì các vị nào mà có trí huệ rồi á, thì tịnh độ vẫn sinh. Ví dụ như Ngài Phổ Hiền, Ngài Văn Thù á, tịnh độ vẫn sinh mà tâm á, vẫn bình đẳng. Thì đi sâu đến mức độ như vậy, tức là nó không còn bao giờ cái tâm mà nó còn có vui, là nó còn có khổ. Cái đó ăn thua theo cái người tu mà chúng ta chưa có cái kinh nghiệm tu đó. Cái tu đó nó phải lắng tâm, nó vào thiền định, nó mới cảm giác được. Khi mình có cái kinh nghiệm đó rồi, mình mới thấy là cái vui đó, nó là một cái khổ, bởi vì nó động. Lúc đó cái người mà có được cái kinh nghiệm mà nó tĩnh tịch hay là tĩnh cái tâm á, người đó mới thấy cái yên tĩnh nó mới là vui. Cho nên nếu mà mình có một cảm giác mà bảo chà, mình đã chứng thiền định cái này nọ, mình vui. Bao nhiêu lâu nay mình tu hành, mình mong mình được chứng thiền định, bây giờ mình chứng thì thấy nó yên tĩnh, mình vui. Cái vui đó là một cái động, và nó sẽ phá cái thiền định của mình đi nữa. Thì từ từ mình mới thấy là hễ mà mình có vui á, mình có cảm nhận để mình vui á, là mình bị khổ. Cái vị nó sẽ từ từ theo sự tu hành mà mình kinh nghiệm ra là hễ mà có cảm thọ á, là khổ. Cho nên về sau cái thiền định cao nhất trong đạo Phật nó là diệt cả thọ nữa, cảm giác, diệt cả tâm tưởng nữa. Cái định đó mới là cái định mà nó tương đương với Niết Bàn đó. Thành ra từ từ các vị đó mới không có nghe những cái pháp của Phật đó, không thấy sợ nữa. Tại vì pháp của Phật cứ nói toàn là sẽ đi đến cái không, đi đến cái không có, đi đến cái tịch diệt, đi đến cái không có gì hết. Không có thân người, không có cảm giác, tâm mình nó sợ. Nhưng mà nếu mình quen dần hoặc là mình có được kinh nghiệm một ít nào, thì từ từ mình lại cầu mong cái pháp Phật để mình đạt được cái trạng thái đó. Thành ra quý vị Phật tử mà mình mà chưa có được kinh nghiệm, mình nghe mình sợ thì mình cũng phải hiểu cái tâm lý của mình. Tại vì cái đời sống của mình á, mình chưa thấy được cái lạc nào ngoài cái cảm giác lạc của thân này. Cho nên bây giờ mình bảo là không có thân nữa, tự nhiên mình sợ. Mình sẽ thấy là nó sẽ mất luôn cả hạnh phúc nữa. Bởi vì từ bao nhiêu lâu nay cái tâm thức của mình á, nó chỉ thấy được sung sướng qua cái thân này thôi. Nó chỉ hiểu được là muốn có sung sướng phải có cái thân này. Bây giờ mình nghe vào Phật Pháp, mình thấy nhiều khi nó như là mất cả cái thân này đi, tự nhiên mình hoảng. Thành ra mình hiểu cái tâm lý mình như vậy, mình cứ bình tĩnh, mình phát lòng tin, mình đi từ từ, rồi từ từ mình sẽ nhận ra. Mà khi mình nhận ra được rồi á, thì mình có thể chuyển cái đó. Một khi mà mình cảm thấy là cái thân này nó chỉ là khổ thôi, thì mình có thể chuyển nó thành Bồ Đề Tâm được. Mình sẽ thấy mình xả nó được. Nó có thể còn nhiều cái tập khí ở trong quá khứ nó làm cho mình rụt rè, nhưng mà mình thấy là xả không có phải là chuyện khó. Thì lúc đó mình sẽ bảo mình có thể xả thân vì Pháp, mình có thể xả thân vì chúng sinh. Lúc đó mình thấy nó không còn là cái chuyện hoang tưởng nữa. Mình biết là trong một tương lai nào đó mình sẽ phát nguyện được, nếu mình cứ tiếp tục theo con đường đạo. Thì ra lúc đó mình sẽ thấy là cái Pháp của Phật đó, nó sống động, nó thực tế, nó không có mơ hồ. Nó chuyển biến tất cả con người của mình và nó chuyển biến cả cái thế giới này theo nó. Đó là ăn thua, đó là cái mà mình tin tưởng. Từ từ mình đi, mình sẽ cái cảm nhận như vậy. Thì như vậy là mình xong được cái đoạn và nói về cõi đó. Đức Phật Thích Ca nói cho Ngài Xá Lợi Phất, cực lạc thế giới này á, không có cái khổ nào hết mà chỉ toàn các cái lạc. Thì bây giờ mình đã nghe phân tích về khổ là gì và lạc như thế nào. Mình nghe các lý luận mà nhiều người bắt bẻ, khi mà nghe khổ lạc người ta bắt bẻ là tại sao lại không chịu phát tâm chịu khổ cho chúng sinh mà lại đi tìm cái lạc bỏ cái khổ. Thì mình đã nghe tất cả cái lý đó rồi. Rồi mình lại còn nghe nữa là nó tương ưng với tự tính. Nếu mà khi nói theo tự tính của mình á, thì cái nghĩa khổ và vui của cõi cực lạc này nó có nghĩa là cái gì ở trong tự tính mình. Nó nghĩa là cái tịnh của trong tự tính mình và cái vô nhiễm của tự tính mình. Đó chính là cái vui mà không khổ. Thì đến đây là đến phần bắt đầu nói về các cái cảnh đẹp ở trên cõi đó. Tức là chúng ta sẽ tiếp tục, khi mình nghe xong cái lý rồi mình sẽ tiếp tục dùng cái tâm, đừng có ngại gì hết, thúc đẩy cái tâm đó, đừng có khách sáo gì hết á. Mình nói, mình đặt câu hỏi mình có muốn khổ không, mà nói thẳng không muốn. Nếu ai muốn khổ giơ tay lên. Cứ nói thẳng, lấy cái đó là cái điểm chính. Muốn tu tịnh độ phải biết như vậy, không muốn khổ. Muốn sướng không? Muốn. Nói thẳng vậy. Muốn sướng một cái cách hoàn toàn viên mãn không? Muốn. Đừng có lưỡng lự. Xưa nay mình bị cái tập khí rồi. Ví dụ từ nhỏ lớn nghèo rồi. Nhiều khi một người nào bảo tôi cho anh 100.000 không dám lấy. Bởi vì cái thói quen nó làm cho cái tâm của mình nó nghĩ là cái thằng mình thế này nó chỉ có 10.000 là nhiều nhất rồi, không thể có 100.000 được. Thành ra ai bảo tôi cho anh 100.000 không dám nhận. Bây giờ mình muốn sinh tịnh độ mình phải bỏ cái tâm đó. Khi sướng mà sướng viên mãn, sướng mức cùng cực, muốn như vậy mình phải nói như thế. Chứ mình đừng bảo thôi sinh cực lạc sướng quá chắc không dám đâu, mình sao mà sinh được. Thôi giờ sinh ra cõi làm con người nào đó cũng có cái bằng tú tài thôi cũng đủ rồi. Không, khi mà mình tu tịnh độ thì mình phải như vậy. Sướng, bây giờ đã có cơ hội, có đúng cái nhân duyên rồi, xả hết cái tâm nó ra, để cái tâm nó thành một cái năng lực nguyện cho mình. Mình sướng là phải sướng như vậy, và chứ không phải cực lạc, không chịu. Như đứa con nít nó đã chấm cái món đồ chơi rồi, cái khác không chịu là không chịu. Mình cũng vậy, mà cực lạc thôi, ngoài ra không chịu gì hết. Phật Thích Ca giới thiệu mình khác mà không, con cực lạc. Bao giờ Phật Thích Ca phải dẫn mình đến hay cho mình cực lạc mới được. thì mình phải như vậy. Đó thì cái tu tịnh độ nó như thế, tức là bây giờ mình đã hiểu rồi, mình không có lưỡng lự gì cái vấn đề mà khổ vui, hay đừng có bị phân tâm người nào lý luận gì nữa hết á, thì mình cứ như thế thôi. Cái tâm của mình nó vẫn thực tế với đời sống, mình không có lấy một cái tâm nào khác để mình vào trong đạo hết á. Khi mình theo tịnh độ, mình lấy một cái tâm rất thực của mình, tâm thực của người nào nó cũng như vậy hết á. Mình lấy cái tâm đó, mình vẫn là một con người rất bình thường. Không phải khi đi theo tịnh độ tự nhiên mình trở thành con người đặc biệt, khác thường. Mình lấy cái tâm bình thường nhất, tâm mà tâm bản, nghĩa là cái tâm chính nhất của mọi người, vốn dĩ của mọi người như vậy mà tu tịnh độ rất đúng, rất thích hợp và rất đúng. Vậy mà tu. Và hiểu tất cả cái điều này để nó không có lưỡng lự hết. Ai nói trời, nó trăng, nó mây, nước thì mình y như đứa con nít. Đó. Cái đó là cái đó. Khóc nhè nó đó cũng được cái đó thôi. Mình như vậy thôi. Đó, thì đó là nó như vậy đó, là để mình mới chuẩn bị, mình mới đi vào, mình mới nghe. Lúc đó mình mới nghe tất cả cái vui đó, mình mới cảm thấy hài lòng, thích thú. Đó, mình muốn là như thế, muốn như thế, muốn cảnh giới như vậy, như vậy, như vậy. Thế mình sẽ đi. Ở đây thì cũng nói rất tóm lược trong kinh này. Nhưng mà đại để thì mình có thể quán, mình có thể theo kinh quán vô lượng thọ. Nếu vị nào thích thì theo kinh quán vô lượng thọ. Còn thôi mình chỉ lấy những hình ảnh mà đại diện tiêu biểu trong kinh A Di Đà này nói, rồi mình khơi cái tâm mà mong muốn của mình dậy, mình khơi cái tâm mà thích những cái vui, những cái an lạc, những cái viên mãn, mình khơi những cái tâm nó dậy để mà mình hành, mình tu hành. Thì chính ở đó là cái vấn đề. Thì bước đầu của mình là giải thích như vậy. Bước đến là mình sẽ diễn tả về cảnh giới cực lạc một cách tổng quát. Rồi từ từ mình cảnh giới trước rồi sẽ đến, tức là vô tình khí thế gian, rồi sẽ đến hữu tình thế gian, rồi sẽ đến Phật, các vị thánh chúng, rồi sẽ đến pháp môn tu tập như thế nào. Từ từ mình đi như vậy. Nên hôm nay mình ngưng một tạm đây được. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp về đến chỗ biệt thị Trang Nghiêm. Biệt thị Trang Nghiêm tức là nói về ở trên mình đã nói tổng quát, bây giờ nói riêng về, nói chi tiết về các sự trang nghiêm. Lặp lại nữa thì trang nghiêm có nghĩa là làm đẹp, chứ không phải cái nghĩa trang nghiêm như là nghiêm nghị, nghiêm trang như là mình thường dùng. Trang nghiêm ở đây là đẹp. Thì biệt thị trang nghiêm phần này phân ra làm bốn phần. Là trang nghiêm tức là đẹp, đẹp ở những điểm nào? Ví dụ như La Võng, Hàng Thọ. Đó là thứ nhất. Phần thứ hai là hoa sen với lại lầu đài ở trong ao sen, hoa sen trong ao sen với các lầu đài xung quanh. Phần thứ ba là nhạc trời và mưa hoa. Phần thứ tư là chim với lại gió cây, chim hóa ra. Thì đầu tiên hết, phần đầu tiên là nói về la võng, tức là lưới với võng, với lại các hàng cây. Bây giờ vào đầu kinh mới trình bày này. Kinh nói, lại nữa này, Xá Lợi Phất cõi nước Cực Lạc có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới răng, 7 lớp hàng cây đều làm bằng 4 món bảo vật vây quanh giáp vòng. Đó là lời kinh diễn tả. Bây giờ đến lời sớ. Văn ở đây chính nói rõ ra các sự vật rất là hoan lạc, rất vui ấy. Lan can quanh ở ngoài hàng cây, lưới răng phủ ở trên cây, xen lẫn với nhau có đến 7 lớp. Còn 4 món báu là, tức là 4 món châu báu ấy, 4 món trước trong 7 món báu vậy. Còn châu cháp, tức là vòng quanh ấy, là giáp vòng khắp đủ, đoanh vây là bao quanh bao bọc. Nghĩa là mỗi lớp hàng cây với lại lưới với lại lan can đó, đều bằng 4 món báu trang điểm. Trang điểm bằng 4 món báu. Bây giờ nói cảnh ở trên đó, đầu tiên nói về cảnh hàng cây. Hàng cây rồi có các đường đi, có các lan can. Lan can rồi các hàng cây. Hàng cây rồi trên hàng cây có cái lưới bao phủ. Thì chúng ta biết rằng là cảnh làm đẹp ở bên Ấn Độ, nói chung trong thần văn hóa Ấn Độ cũng như thần thoại Ấn Độ thì bao giờ cũng lấy lưới lưới làm trang điểm, cái cây cối cái này nọ. Thì các lưới đó là lưới rất đẹp, che phủ bên trên đó. Thì đây trong cảnh này kinh nói như vậy, lời sớ diễn tả. Rồi lời sau bắt đầu nói về chi tiết. Lan can ở đây ấy, là bề ngang là lan, bề đứng là can. Đây là giải thích cái chữ lan can. Là phương Tây với những vườn hoa cây kiểng cũng có làm lan can. Tức là nói ở bên Trung Hoa cũng vậy đó. Tức là nói đúng là đường đi rồi nó có, nó có cái hàng rào đi theo đó. Một là ngăn rào không để cho trâu dê làm hư hại. Thứ hai là để coi cho đẹp. Thì đó là vừa trang điểm mà vừa để bảo vệ. Nói chung như là hàng rào đó. Cõi kia tuy là không có giữ trâu dê, không phòng hộ trâu dê gì hết, và không cố ý để xem cho tốt, mà là do nơi đâu mà có, do nơi vạn hạnh công đức trang nghiêm tự nhiên nó đều thật thiện thành tựu. Nghĩa lưới răng cũng như vậy. Thì ở đây nói ở cõi này á, ở cõi này á, thì dùng lan can như vậy á, để ngăn che, để phòng các cái vật nó làm hại, và đồng thời để làm nhìn cho nó đẹp, mà cho nó được giữ cho nó được tốt cái vườn mình chẳng hạn như vậy. Nhưng ở trên cõi Phật đó là do từ cái nhân công đức vạn hạnh, tức là đủ thực hành rất nhiều cái công đức của Bồ Tát này nọ mà nó thành ra được cái vẻ đẹp đó. Thì lưới cũng vậy. Hàng cây là gì? Hàng cây là thứ lớp thành hàng, không có lộn lạo. Thế nào là 7 lớp? Một lớp lan can, một lớp lưới vây phủ một lớp hàng cây, cho nên nói rằng lớp lớp xen nhau. Với ba việc này, mặc dầu cõi ta đây cũng có, nhưng mà chất nó chỉ bằng cây với đá, cõi kia thì toàn là các thứ ngọc báu mà làm thành. 7 lớp là như vậy, tức là cứ mỗi một lớp cây á, là có một cái lan, có một cái hàng rào, cái lan can, với lại có một lớp lưới phủ trên cái lớp cây đó. Thành ra 7 lớp cây như vậy là cũng là 7 lớp lan can, mà cũng là 7 lớp lưới. Thì ở cõi kia, cõi mình thì các lớp cây chỉ bằng cây, rồi các lớp hàng rào này chỉ bằng đá hay là bằng gỗ thôi. Nhưng ở cõi Cực Lạc thì toàn là bằng ngọc báu. bốn món báo trước trong bảy món báo là kim ngân lưu ly pha lê vậy. Giáp vòng đoanh vây là như kinh Thoại Tướng có nói, vô lượng lưới báo đều dùng chỉ vàng châu ngọc, trăm nghìn món tạp bào trau dồi rực rỡ, giáp vòng bốn phía treo những cái bảo linh hào quang màu sắc chói lòa, phủ trùm trên rừng cây. Đó là những kinh này nói diễn tả cho mình thấy. Thì khi chúng ta nghe vậy thì mình phải khởi cái trí tưởng tượng mình mà tưởng ra. Tức là vô lượng lưới báu đều dùng chỉ vàng, châu ngọc, trăm nghìn món tạp bảo để mà trang điểm rực rỡ, giáp vòng bốn phía tức là bao quanh, treo những cái bảo linh, cái linh báu hào quang màu sắc chói lòa, phủ trùm trên rừng cây. Nó làm đẹp tất cả mọi cái cây. Kinh Đại Bổn thì có nói lưới kia mềm dịu như là bông đâu la miên, bông vải ấy. Chẳng phải như món báu trong thế giới này phải đợi chạm trổ uốn nắn mới là nghiêm sức, mới là trang điểm đó. Lan can là bằng ngọc trang điểm cũng giống như là lưới với lại cây vậy đó. Kinh Đại Bổn có nói trên bờ đường bằng các món báu có vô số cây chiên đàn hương, cây kiết tường quả, mỗi hàng ngang nhau, mỗi gốc đối nhau, mỗi cành nương nhau, mỗi lá ngay nhau, mỗi hoa chiều nhau. Tức là nương và nó cũng có nghĩa là nương vào nhau. Mỗi trái xứng với nhau. Như vậy hàng ngũ mấy trăng thì mình lớt nên gọi là hàng. Đây là hàng cây có nghĩa là nó ngay ngắn với nhau, nó tương xứng với nhau như vậy, từng cây một. Kinh lại nói các cây bằng thất bảo đầy rẫy trong thế giới. Nghĩa là gốc vàng, cây vàng, nhánh lá hoa trái cũng đều bằng vàng, thời gọi là một món báu. Rồi cứ như vậy mà tính ra, thí dụ cây bạc, gốc bạc, hoa trái cũng đều bạc. Vậy đó là kêu là bảy báu. Kim ngân lưu ly pha lê, sa cừ mã não san hô chẳng hạn vậy. Thì cứ mỗi cây mà bằng san hô thì gốc bằng san hô, mà lá quả gì cũng san hô. Gốc vàng cây bạc rồi nó xen lẫn với nhau nữa. Thí dụ gốc vàng cây bạc, nhánh lá hoa trái cũng phân ra vàng bạc, thời gọi là hai món báu. Như vậy cho đến ba món bốn máu xen lẫn lộn với nhau, cho đến bảy món báu xen lẫn với nhau. Tức là có thể là gốc thì là vàng, thân thì là bạc, ở lên cành thì là lưu ly, ở lên lá là pha lê chẳng hạn. Như vậy nó cứ như vậy cho đến đủ bảy loại báu. Lại nói cõi tịnh độ chư Phật sinh tốt trang nghiêm, ở trong cây báu thầy đều hiện ra cũng như gương sáng. Tức là bao nhiêu tướng hào của Phật đó, thì trong các cành lá cây đó đều hiện hình hết. Trong Quán Kinh có nói bảy hàng cây báu, mỗi mỗi cây cao 8.000 do tuần, mỗi mỗi hoa lá ửng ra màu sắc báu lạ, trong sắc lưu ly phóng ra hào quang sắc vàng, trong sắc pha lê chiếu ra tia sáng sắc hồng, vân vân. Ví dụ ở đây chúng ta nghe diễn tả như vậy thì chúng ta, một là mình nghĩ là đây là diễn tả cho đẹp thôi, còn đó là cách thức của các nhà văn. Nhưng mà đây ở trong kinh nói nó không phải là văn chương, kinh không có dùng văn chương, kinh nói là nói sự thật thôi. Và nhiều khi diễn tả không hết được cái sự thật đó. Thành ra người nào tin thì tin, người nào không tin hoặc là người nào nghĩ những cái triết lý thâm sâu á thì người nó bảo diễn tả mấy cái này làm chi, nó có vẻ mất thì giờ mà chỉ nói cái đẹp không có gì hết á. Thì đó là người đó bởi vì không biết rõ vấn đề gì hết. Khi mà nói là thí dụ như là trong sắc lưu ly phóng ra hào quang sắc vàng, trong sắc pha lê chiếu ra các tia sắc hồng, tại sao diễn tả như vậy, chứng tỏ ở cái cảnh giới đó, ở cõi đó, đó là các pháp á, nó viên dung vô ngại với nhau. Từ màu sắc cho đến bắt đầu từ màu sắc cho đến tất cả các pháp khác vậy đó. Ví dụ ở trong cành lá thấy hình Phật hiện, tức là ở trong vô tình có hữu tình. Ở trong màu này nó có màu khác, ở trong màu nó có tất cả các màu khác chẳng hạn như vậy. Tức là các pháp nó viên dung vô ngại với nhau. Đó là cái lý viên dung vô ngại. mà nó thể hiện ra các pháp ở trên đó, không một pháp nào mà nó không ảnh hiện ra, nó không biểu hiện ra cái nguyên tắc, cái nguyên lý viên dung viên giác như vậy. Thành ra khi mà diễn tả các cảnh giới trên đó là để nói lên cái lý, nói lên cái sự của một cái lý, mà lý viên dung, lý mà đến mức độ mà cao nhất ở trong sự giác ngộ. Điều thứ hai nữa là khi mà chúng ta tu thi thực hành thì đó chính là những cái đối tượng để mình quán tưởng, lấy đó làm đối tượng để quán tưởng. Thành ra chính vì vậy cho nên không phải đó là cái điều nói chơi hay là nói đẹp cho nó vui, hay là nói theo lối văn chương diễn tả bóng bẩy. Lại nói rằng, tức là kinh nói tiếp, lưới bằng ngọc, chân châu tốt, răng phủ trên cây báu. Mỗi mỗi cây có 7 lớp lưới ngọc, mỗi lớp lưới có 500 ức cung điện tốt đẹp. Như cung điện trời, Phạm Vương, Chư Thiên, Đồng Tử tự nhiên ở trong đó. Lại nói mỗi mỗi cây lá dài rộng vừa chừng 25 do tuần. Lá kia ngàn sắc, có các hoa đẹp, như sắc vàng cây diêm phù đàn. Như vòng lửa quay lăn xăn trong lá. Sinh ra các trái như cái bình của trời Đế Thích có hào quang lớn, hóa thành tràng phan vô lượng bảo cái. Trong bảo cái ấy, ảnh hiện ra cõi tam thiên đại thiên thế giới, tất cả các Phật sự cũng hiện ở trong đó. Tức là mình ngó vô trong tất cả những hào quang của lưới với lại cây, của báu, của hoa trái, mình có thể thấy được tất cả mọi hoạt động của các cõi tam thiên đại thiên, cũng như các hoạt động của các chư Bồ Tát, chư Phật. Hành Phật sự trong tất cả các cõi như vậy. Thì khi mà ngó và mà thấy rõ thì mới thấy cái Phật sự của chư Bồ Tát nó như là xây dựng tam bảo này, rồi đúc tượng in kinh ấn tống, rồi xây dựng chùa chiền đây, rồi hành sự cùng với chúng sinh này nọ. Đó, mà hết cái kiếp này cái kiếp khác như vậy để mà cứu độ chúng sinh, hay là thành thục chúng sinh như vậy. Rồi học hỏi, rồi phụng sự chư Phật, học hỏi trí huệ, học hỏi thiền định giới hạnh đủ hết. Các cái Phật sự như vậy mình đều thấy ở trong đó. Nó có ý nói là trong quả mình thấy nhân. Vì đây là cái chỗ viên mãn nhất, cái chỗ mà lúc mà viên mãn nhất là nhân quả hầu như là một với nhau. Thành ra ở trong quả mình nhìn thấy nhân. Từ những cái kết quả đó mà nó ra được những cái, từ những cái nhân đó mà ra những cái kết quả như vậy. Ví dụ như kiếp này rồi tôi bố thí cho người nghèo, tôi giúp đỡ người ta, cho người ta được ấm no này nọ gì, thì kiếp sau nhà cửa của tôi nó sang trọng vô cùng. Nhưng mà lúc đó tôi nhìn tôi không thấy gì hết. Nhưng mà một vị nào họ có thiên nhãn đó, thì họ nhìn trong cái nhà cửa của tôi, từ lối ra lối vào, từ vách tường, từ tất cả cái gì, thì họ thấy được kiếp trước tôi làm cái gì, thấy những cái đó nó đang hiển hiện ra. Đó là những cái năng lực mà khiến cái kiếp này những cái mà nhà cửa lộng lẫy này nọ gì đó, nó xuất hiện, nó hiển hiện ra. Thành ra nhìn trong đó có thể thấy được tất cả những cái việc bố thí mà tôi đã làm kiếp trước. Đó là nhân với quả, lúc đó nó rõ ràng hết. Thành ra về cái thế giới cực lạc và thế giới của giác ngộ thì mình nhìn bất cứ một cái gì thì mình đều thấy cái nhân quả của nó. Khi thấy nhân quả như vậy thì thấy ra tính không. Nó không phải là một cái tự nhiên có, sẵn có, thực có, mà nó do nhân duyên mà nó hiển hiện ra. Thế ra mình biết mà nhân duyên đó là gì, mình thấy rõ nhân duyên đó là sự thực hành Phật sự, tức là Bồ Tát đạo. Thành ra lúc đó mình thấy là tất cả cái kết quả, cả một cái cõi, cả một cực lạc, cả một thế giới như vậy, nó chỉ là tính không mà thôi. Thành ra trí huệ nó ở chỗ như vậy, mà thấy là tính không nhưng mà tất cả nhân duyên, nhân quả vẫn rõ ràng như thường, và vẫn có nhân, có quả. Chứ không phải thấy tính không là theo lối đoạn diệt, là tự nhiên trống trơn hết, là hư vô đen tối hết. Mà thấy như vậy thì lúc bây giờ cái vị đó mới đúng nghĩa là trí huệ. Cái huệ đó nó biết rõ cái cảnh giới nó có nghĩa là gì, và nó biết rõ được bản thể của cảnh giới như thế nào. Và cái huệ đó nó cho thấy rõ là cảnh giới đó do đâu mà thành, làm những gì mà thành, thực hiện những cái pháp nào mà thành. Đó là trí huệ của chư Phật, nhất là Đại Thừa. Nếu mà thực sự một vị nào một căn tính của thanh văn thì các vị đó sẽ không thấy được rõ như vậy. Bởi vì các vị đó chỉ chú trọng vào Niết Bàn thôi. Mà Niết Bàn của đối với các vị đó là không có luân chuyển, không có luân hồi. Không có luân chuyển, luân hồi thì có nghĩa là không có tạo nghiệp, không có tạo nhân nữa. Không có tạo nhân, tạo nghiệp, tức là không có hành động nữa. Thành ra lúc đó các vị đó nhìn các pháp đó là chỉ nhìn thấy khổ, tức là nhìn thấy nó biến chuyển vô thường, thấy khổ. Nhưng mà chúng ta cũng biết được là cảnh giới của Phật khó mà diễn tả quá đi. Cho nên Đức Phật mới phải khổ công mà huấn luyện chúng sinh ấy. Qua bao nhiêu kiếp rồi đến kiếp này cũng không có nói thẳng ra được. Phải xây dựng cho chúng sinh chứng được cái trí huệ rồi mới khuyến khích chúng sinh chuyển.